Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm tặng quà tại huyện Phù Cát. Thị ủy Hoài Nhân nhận nuôi dưỡng đến cuối đời một hộ nghèo. Tỉnh Bình Định có thêm một trí thức được nhận danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Chương trình còn có bài phản ánh những việc làm nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, hôm qua anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đến thăm trường tiểu học số 1 Cát Khánh, huyện Phù Cát. Tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng 34 bản đồ, 2 bộ trống đội cho nhà trường, 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 500 khăn quàng đỏ do Thủ tướng Chính phủ thông qua Trung ương Đoàn tặng cho đội viên trên toàn quốc, 100 thùng sữa cho học sinh. Tổng trị giá quà và học bổng khoảng 190 triệu đồng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động tự hào một dải non sông, treo bản đồ Việt Nam tại tất cả phòng học nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chiều hôm qua, đồng chí Phạm Trương, Bí thư Thị ủy Hoài Nhân đã đến thăm một số hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Theo đó, đồng chí đã đến thăm tặng quà cho hộ bà Phan Thị Qua, là hộ nghèo, gia đình có nhiều người mắc bệnh nặng ở khu phố Phụng Chu, phường Hoài Hảo. Tại nơi đến thăm, lãnh đạo thị ủy động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, đồng thời trao tặng cho gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo thị ủy Hoài Nhân cũng đến thăm bà Lê Thị Nhân, 90 tuổi, ở khu phố Lại Khánh, phường Hoài Đức, có một người con duy nhất đang ở trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhân, và bản thân bà đang được bà Lê Thị Nho đón về nhà nuôi dưỡng. Tại đây, lãnh đạo thị ủy biểu dương tấm lòng cao cả của bà Lê Thị Nho đã chăm sóc nuôi dưỡng bà Nhân trong nhiều năm liền, dù không phải là bà con thân thích. Dịp này, lãnh đạo thị ủy Hoài Nhân đã trao bản nhận nuôi dưỡng đến cuối đời đối với bà Lê Thị Nhân với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng bắt đầu từ tháng 8 này.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa ban hành quyết định công nhận danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024 với 137 trí thức thuộc các đơn vị trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam đã có thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ và công tác vận động trí thức. Trong số 137 trí thức được công nhận tôn vinh đợt này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định có một trí thức, trong đó ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định. Ông Lê Văn Tâm có 22 năm sinh hoạt tại Liên hiệp hội Bình Định, từ năm 2002 đến nay, trong đó có 11 năm là Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp hội khóa 2 và khóa 3, 11 năm là Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội tỉnh khóa 4 và khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2025. Ông Lê Văn Tâm có nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn như đồng chủ nhiệm một đề tài cấp tỉnh được xếp loại xuất sắc, có nhiều ý kiến đóng góp trong các hội nghị tư vấn phản biện, làm trưởng ban tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh. Đồng thời cùng tập thể thường trực Liên hiệp hội đưa ra nhiều phương thức nhằm tập hợp đội ngũ chuyên gia có uy tín, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn tham gia các hoạt động do Liên hiệp hội triển khai. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định có 6 trí thức được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đầu năm 2024 đến nay có 17 hộ tham gia chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi với lượng gà nuôi đăng ký hơn 122.400 con, kinh phí hỗ trợ hơn 734 triệu đồng. Trong đó, huyện Hoài Ân có 10 hộ đăng ký nuôi 62.400 con hai lứa một năm, huyện Tây Sơn có 7 hộ đăng ký nuôi 60.000 con hai lứa một năm. Hiện nay, huyện Tây Sơn có 3 hộ đã thả nuôi, tổng đàn 9.000 con, huyện Hoài Ân có 4 hộ thả nuôi, tổng đàn 12.600 con. Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 áp dụng cho hộ chăn nuôi, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp trong nước tham gia liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đội. Đối tượng tham gia được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả đội, 50% chi phí con giống gà một ngày tuổi cho hai lứa nuôi trong năm, hỗ trợ 2 năm liên tục, tối đa không quá 6.000 đồng một con. Các cơ sở chăn nuôi được nhận hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện như quy mô chăn nuôi tối thiểu 3.000 con gà thịt trong một lứa tuổi, có điều kiện xây dựng chuồng nuôi bảo đảm an toàn sinh học và diện tích đồi để thả gà tối thiểu 1.500 m², cam kết chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
Theo ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, hiện diện tích đất phần mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho 5 doanh nghiệp đầu tư 5 dự án mới. Đó là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tâm Phú đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Tâm Phú, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo Đạt Thành Bình Định đầu tư dự án nhà máy chế biến lâm sản Vân Canh Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Thương mại An Nhiên Cosigen đầu tư dự án nhà xưởng sản xuất bàn ghế đan mây, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu VIC đầu tư dự án nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa giả mây, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên đầu tư và phát triển kho bãi Nhân Tân đầu tư dự án viên nén sinh học và chế biến vật liệu gỗ nội thất. Trong các dự án vừa nêu, dự án của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên đầu tư và phát triển kho bãi Nhân Tân có tổng vốn đầu tư lớn nhất với hơn 823 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh đang phối hợp với các chủ doanh nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng nhà máy.
Chiều tối qua, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Vĩnh Thạnh năm 2024, kết hợp giới thiệu hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, đặc sản tiềm năng của vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Vĩnh Thạnh năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phiên chợ hàng Việt về miền núi huyện Vĩnh Thạnh có 30 gian hàng, trong đó có 2 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của huyện Cơ Bang tỉnh Gia Lai, 10 gian hàng của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và 18 gian hàng của 26 doanh nghiệp đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Hàng hóa tham gia bao gồm các mặt hàng, sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện Vĩnh Thạnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm tiêu dùng, đồ mỹ nghệ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh kết hợp giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, đặc sản tiềm năng của vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện. Phiên chợ còn diễn ra đến hết ngày mai 7 tháng 8.
Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 năm 2024. Tham dự liên hoan năm nay có hơn 400 tác phẩm của gần 140 cơ quan đơn vị ở các thể loại, chuyên mục phóng sự, phim khoa giáo, phim tài liệu, các tác phẩm dự thi được khai thác trên nhiều đề tài khác nhau, phản ánh sinh động các góc nhìn đa chiều về các tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống diễn biến hòa bình, những câu chuyện xúc động giàu tính nhân văn, tôn vinh hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Kết quả, ban tổ chức đã vinh danh 62 tác phẩm đạt giải vàng, 106 giải bạc và 148 bằng khen cho các tác phẩm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định có 4 tác phẩm tham gia liên hoan và đã được trao giải vàng ở thể loại phóng sự cho tác phẩm Nổi dây dứt hơn nửa thế kỷ, cùng một bằng khen ở thể loại phim tài liệu cho tác phẩm Đồi 174 ký ức của những cựu chiến binh sư đoàn 3 sao vàng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Hơn 2 năm qua, đi đôi với việc giúp đỡ ngày công lao động, triển khai các chương trình an sinh xã hội, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Bình Định cũng đã tích cực vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ neo đơn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự Thu Thanh Sau của Công Cường phản ánh những việc làm nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh ở Bình Định. Chúng ta cùng nghe.
Mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định được triển khai từ năm 2022 tại đồn biên phòng Cát Khánh ở huyện Phù Cát. Nhờ tính thiết thực, hiệu quả và nhân văn của mô hình mang lại nên đã nhanh chóng lan tỏa trên toàn tuyến biên phòng của tỉnh. Thông qua mô hình, bằng trách nhiệm và tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh đã giúp hàng trăm hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống. Tiêu biểu như cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn đã giúp chị Phan Thị Hà, một phụ nữ đơn thân bị bệnh, có thể làm nấm tại nhà, bước đầu có thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Chị Phan Thị Hà chia sẻ.
Tôi cũng là mẹ đơn thân mà bị bệnh nan y, cũng nhờ sự giúp đỡ của mấy anh bộ đội biên phòng Nhân Châu hỗ trợ kinh phí trồng giá trồng nấm nè. Mấy chú bộ đội biên phòng Nhân Châu là tới là hướng dẫn là như là mua phôi nè, và cách chỉ trồng nấm ra sao, tưới nước ra sao, bao nhiêu ngày là được nấm nó sẽ ra mình thu hoạch. Và rồi nói chung là kinh tế bây giờ tôi thấy cũng ổn định.
Nói về việc triển khai thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở đơn vị, thiếu tá Tô Huy Điệp cho hay.
Hàng tuần thì đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ tiến hành xuống tới tận nhà để nắm tình hình, xem, để tiến hành hỗ trợ cho các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là giúp sửa chữa về nhà cửa, thu dọn vệ sinh, rồi là thăm tặng quà các cái nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra thì tiến hành hỗ trợ cho người dân về phát triển kinh tế.
Qua hơn 2 năm thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã giúp đỡ 360 hộ dân, trong đó hỗ trợ xây 35 mái nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, hỗ trợ 80 phương tiện sinh kế với gần 1.800 ngày công lao động. Đồng thời, vận động được 2,8 tấn gạo, 450 suất quà với tổng giá trị gần 500 triệu đồng trao tặng cho các hộ gia đình. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị Bộ đội Biên phòng còn nhận đỡ đầu hơn 70 lượt em học sinh theo các chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng và mẹ đỡ đầu. Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết.
Thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi cũng xác định không phải là chỉ dựa vào cái nguồn tài chính, mà chúng tôi huy động cái công sức của cán bộ chiến sĩ, rồi huy động các cái nguồn lực xã hội. Ví dụ như là chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng cùng với các hội viên, đoàn viên của các cái tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể trên địa bàn góp công góp sức giúp đỡ các cái hộ dân gặp khó khăn, có thể là sửa chữa nhà cửa, rồi thu hoạch hoa màu, rồi làm vệ sinh môi trường, rồi hướng dẫn giúp đỡ cho con em của các cái hộ dân này trong cái quá trình này học tập. Thì cái giá trị về vật chất thì có thể không lớn. Mỗi lần chúng tôi giúp đỡ thì chỉ có thể là có những cái phần quà 500.000 đến 1 triệu thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái lớn nhất chúng tôi đạt được đó là cái mối đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố, và người dân người ta thấy được cái vị trí vai trò của mình trong cái thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới.
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, hiện tại lực lượng cán bộ chiến sĩ còn nhận đỡ đầu giúp hơn 45 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Mỗi tháng mỗi em được nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng, và hàng tuần các em còn được các anh bộ đội biên phòng đến tận nhà hướng dẫn giúp các em học tập. Em Nguyễn Phạm Huyền My, học sinh trường Trung học cơ sở Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn bày tỏ.
Nhờ có đồn biên phòng mà con được có đầy đủ sách vở rồi để đi học đồ, rồi cố gắng học tập được hơn. Nhờ có các chú mà con được như ngày hôm nay.
Để mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo phát triển, lan tỏa sâu rộng trên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần thiết thực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, huy động cả hệ thống chính trị và người dân chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang khảo sát đánh giá kết quả để xây dựng mô hình trở thành đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Nói về vấn đề này, Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang phối hợp để tổng hợp lại đánh giá toàn diện cái việc thực hiện mô hình và đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng thành một cái đề án. Trong đó Bộ đội Biên phòng là chủ trì và huy động các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên cái địa bàn khu vực biên giới biển cũng như là ở trong tỉnh cùng đồng hành phối hợp với bộ đội biên phòng để triển khai cái mô hình này, góp phần cùng với địa phương là giảm nghèo bền vững, hoàn thành các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong cái thời gian tới.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo khi được triển khai thực hiện, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sẽ có thêm nguồn lực để làm tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện. Cùng với đó, tính lan tỏa của đề án sẽ mạnh mẽ, hiệu quả hơn, thu hút sự chung tay góp sức của cả cộng đồng hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh việc giúp đỡ về cơ sở vật chất, động viên các hộ về mặt tinh thần, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh những việc làm nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục phát thanh phụ nữ.